xin đừng cầm tấm bản đồ của người khác để dò đường đi cho chính mình. Mỗi con người chúng ta sinh ra trên cuộc đời này là một cá thể riêng biệt và độc nhất. Chúng ta đều là những mảnh ghép còn thiếu của cuộc đời này. Tôi và bạn đều có một sứ mệnh riêng. Vì vậy, xin đừng cầm tấm bản đồ của người khác để dò đường đi cho chính mình. Mỗi người chúng ta, ai cũng có lối đi riêng của mình. Điểm xuất phát của chúng ta khác nhau, hoàn cảnh của chúng ta khác nhau, và điểm mạnh, điểm yếu của chúng ta cũng khác nhau. Có thể việc này bạn làm tốt hơn tôi, nhưng ở công việc khác, tôi lại làm tốt hơn bạn. Đừng bắt cái máy rửa bát phải thực hiện chức năng giặt quần áo, cũng đừng bắt con cá phải biết bay và con chim phải biết lặn. Hãy chọn cho mình một lối đi riêng. Bạn có thể thần tượng một ai đó, học họ cách để đi đến thành công, nhưng xin đừng vì hâm mộ mà vội vàng cầm tấm bản đồ của họ, nhất nhất đi theo con đường họ đi. Thấy họ rẽ, mình cũng phải rẽ theo. Thấy họ dừng, mình cũng phải dừng theo. Xuất phát điểm của mỗi người khác nhau, hoàn cảnh của mỗi người cũng khác nhau. Bài học của họ là để đúc rút ra kinh nghiệm, chứ không phải là câu trả lời cho công thức bài toán của bạn. Ngưỡng mộ và noi gương theo những điều tốt đẹp không hề xấu, nhưng việc bắt ép cuộc sống của mình phải đi theo hướng của người khác thì là điều đáng để suy ngẫm. Cuộc sống của họ, của tôi hay của bạn đều sẽ gặp những khó khăn trắc trở riêng. Ai rồi cũng phải vấp ngã. Học cách đứng lên như thế nào, đó là sự lựa chọn của mỗi người. Có người chống hai tay để đứng dậy, cũng có người dùng lực hai chân để bật dậy. Có người viện nhờ vào cây gậy gần đó, cũng có người chọn cách nằm yên, chờ người khác tới giúp. Trước đây, tôi cũng đã từng rất ngưỡng mộ một người. Tôi cố gắng học theo những điều mà họ đã đi được tới đỉnh vinh quang. Nhưng các bạn có biết điều gì xảy ra không? Khi tôi đi theo con đường của họ, tôi không đạt được những kết quả mà họ đã đạt được. Vậy là tôi sinh ra chán nản và cảm thấy bản thân kém cỏi. Tôi so sánh bản thân mình với họ, rồi cảm thấy tự ti. Tôi không ngừng tự tra vấn bản thân, tại sao họ làm tốt như vậy, còn kết quả của tôi thì thảm hại. Khi đó tôi đã quên mất rằng tôi chỉ nhìn thấy thành quả mà họ phơi bày ra, còn những khó khăn trước đó họ gặp phải thì tôi đâu có chứng kiến, và tôi đâu có biết họ đã vất vả như thế nào. Những điều tôi thấy chỉ là một phần của tảng băng nổi, còn phần chìm của tảng băng là nước mắt, là khó khăn, là sự nỗ lực ngày ngày, tháng tháng, là những giọt mồ hôi, là trăm nghìn vất vả của họ thì tôi đâu có thấy được. Chính vì cầm tấm bản đồ của người khác để dò đường đi cho bản thân mình mà tôi đã có những suy nghĩ tiêu cực. Tôi suýt nữa đã giết chết niềm tin vào bản thân mình, kìm hãm sự sáng tạo của bản thân. Suýt nữa tôi đã làm mất đi bản năng đứng lên sau những cú ngã. Điều quan trọng là tôi nhận ra mình không hề có đam mê với những gì mình đang theo đuổi. Điều mà mình đang theo đuổi chỉ là kiểu học đòi. Thấy hay hay thì làm theo. Tôi giống như một cái máy copy, sao y như bản chính. Nhưng thật tiếc là chiếc máy copy này lại bị lỗi màu mực. Tôi vẫn cảm thấy mình thật may mắn, vì sau đó tôi còn đủ tỉnh táo để nhận ra con đường họ đi khác với con đường tôi đi. Bởi vốn dĩ điểm xuất phát của tôi và họ khác nhau. Chẳng hạn như nhà tôi ở Thanh Xuân, nhà bạn ở Mỹ Đình, cả tôi và bạn cùng đến đích là Hồ Tây. Tôi không thể nào đi từ Thanh Xuân vòng lên Mỹ Đình nhà bạn rồi mới sang Hồ Tây được, đúng không? Tôi phải đi con đường riêng của tôi chứ. Chưa kể tôi đi bộ, còn bạn đi xe máy, hoặc cũng có thể là cùng đi xe máy. Nhưng trên đường đi, tại điểm A của tôi bị thủng xăm, còn tới điểm B thì bạn lại bị công an tóm vì vượt đèn đỏ. Chẳng lẽ tôi cũng phải tìm một anh công an nào đó năn nỉ để họ bắt tôi, cho con đường của tôi giống hệt với tấm bản đồ của bạn? Nếu chiếc váy của bạn đang mặc khiến bạn cảm thấy khó chịu, không được thoải mái, vậy hãy cởi nó ra và tìm cho mình một chiếc váy nào khác đi. Cho dù chiếc váy kia có được mọi người khen đẹp đi chăng nữa, thì nó cũng không mang lại cảm giác dễ chịu cho bạn. Bạn có nhiều sự lựa chọn mà, đúng không? Nếu đôi giày kia bạn thử đeo mà khiến đôi chân của bạn bị đau và bước đi không được tự tin, Vậy hãy tìm đôi khác phù hợp hơn đi, cho dù đứa bạn đi cùng có khen đẹp đi chăng nữa. Nếu nó không phù hợp với chân của bạn, hãy mạnh dạn đổi đôi khác. Đừng vì thấy bạn bè 23, 24 tuổi lập gia đình sốt ruột rồi phải nhanh nhanh chóng chóng vật bừa lấy một người để cưới cho theo kịp bạn bè. Đừng vì gia đình, đừng vì mọi người xung quanh giục cưới mà vội vàng gật đầu đồng ý cưới, nếu như khi đó bản thân bạn cảm thấy chưa sẵn sàng. Hôn nhân là lựa chọn một người phù hợp để cùng đi hết chặng đường đời. Lập gia đình không phải cuộc chạy đua doanh số. Vì thế nên đừng vì bất cứ lý do gì mà khoanh bừa, khoanh lụi để hoàn thành trách nhiệm. Trên đời này, muốn làm gì cũng cần có sự chuẩn bị đầy đủ về mọi mặt, từ vật chất đến tinh thần. Bởi lẽ, cuộc đời này là của bạn, dẫu có vui, buồn, đau khổ, bão tố hay hạnh phúc thì cũng phải là do bạn, bản thân bạn lựa chọn và quyết định. Đừng để vài lời thúc giục, vài lời đàm tiếu ngoài kia quyết định thay bạn. Nếu ai đó tư vấn cho bạn một lộ trình tập gym để giảm cân hay tăng cân thì bạn cũng cần phải đi kiểm tra xem sức khỏe của mình có vấn đề gì không, mình có phù hợp với lộ trình đó hay không. Bởi vì cơ địa mỗi người khác nhau, thể trạng cân nặng và sức bền của mỗi người khác nhau, không phải tất cả mọi người đều áp dụng chung với một bài tập được. Đối với người thường xuyên vận động thì sẽ có bài tập nặng hơn so với những người lâu rồi họ không vận động. Tôi cao 1m61, nhưng gần 10 năm nay, cân nặng của tôi chỉ loanh quanh ở mốc 45-46kg. Mỗi lần gặp tôi, câu cửa miệng của mọi người là: sao dạo này gầy thế? Gầy quá, tăng cân đi! Vân vân và vân vân. Ban đầu thì tôi cũng cảm thấy hơi tự ti, sau nhiều lần thì tôi cũng không còn để tâm lắm. Vì thực ra đã có thời gian tôi cố gắng tập gym, ăn theo chế độ để tăng cân rồi, nhưng chẳng ăn thua. Bây giờ tôi cảm thấy mình thoải mái với chỉ số cân nặng hiện tại, bởi vì tôi được ăn uống thoải mái, không phải đắn đo cộng trừ số lượng calo nạp vào cơ thể trong một ngày. Tất nhiên, tôi vẫn phải chú ý đến những đồ ăn có hại cho sức khỏe và hạn chế một số đồ dầu mỡ, trà sữa, nước ngọt, đồ uống đóng chai hoặc đồ uống có ga, có cồn. Tôi không cổ suý cho việc buông thả, không quan tâm đến các chỉ số của cơ thể, nên các bạn đừng hiểu nhầm ý của tôi. Đối với tôi, 45, 50kg hay 60kg không quan trọng. Quan trọng là tôi cảm thấy mình khỏe mạnh và tôi tự tin với body đó là được. Mũm mĩm một chút có cái đáng yêu của mũm mĩm, gầy gầy một chút có sự cuốn hút riêng. Hải sản với nhiều người thì đó là món ăn yêu thích, nhưng với một số người thì họ lại bị dị ứng, cứ ăn vào là lại bị mẩn ngứa, thậm chí bị phản ứng nôn ói. Đâu phải ai cũng phù hợp với một lựa chọn nào đó. Hãy tự tìm ra tấm bản đồ cho riêng mình để tìm được viên ngọc sáng ẩn sâu trong bạn. Cuộc sống này, nếu như phải cầm tấm bản đồ của ai đó để dò đường đi cho chính mình, thì đó là chúng ta đang phải sống cuộc đời của người khác, chứ không phải là đang sống cho chính mình. Giả thiết, nếu như cuộc đời này cùng đi theo một hình tượng chung, ai cũng giống ai, ai cũng là bản sao của hình tượng đó, vậy cuộc sống này có phải một màu không? Như vậy, liệu có sự phát triển nào không? Mỗi người chúng ta chỉ được sống một lần, đừng lãng phí cuộc đời mà sống theo bản đồ của người khác. Tôi mong rằng tất cả các bạn sẽ có được hạnh phúc do chính mình tạo ra, tự tìm được tấm bản đồ riêng cho bản thân mình, tự vui, tự buồn, tự hạnh phúc với những lựa chọn của mình.